Đài Paris RFI Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Minh Anh, Thụy My và Tú Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng Giêng 2016. Tại Biển Đông, Tổng thống Đài Loan đưa ra một lộ trình hòa bình cho khu vực. Trung Quốc xử tù giam ba nhà đối lập vì cổ vũ đấu tranh bất bạo động. Thương lượng gay go tại Bruxelles về viễn cảnh nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Hòa đàm về Syria có nguy cơ thất bại do thiếu nhóm đối lập chính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích quốc tế chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo. Kính thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan đưa ra lộ trình hòa bình cho các vùng có tranh chấp tại Biển Đông trong chuyến viếng thăm đảo Ba Bình mà Đài Bắc gọi là đảo Thái Bình trong khu vực quần đảo Trường Sa ngày hôm qua. Tổng thống Mã Anh Cử vừa khẳng định chủ quyền của Đài Loan với hòn đảo này, vừa nhấn mạnh đến lộ trình hòa bình cho một vùng biển đang có tranh chấp. Theo phân tích của báo The Diplomat, vào lúc 11 giờ trưa ngày hôm qua, máy bay của Tổng thống Mã Anh Cử đã đáp xuống đường băng vừa được Đài Loan xây xong trên đảo Ba Bình. Ông là tổng thống thứ nhì của Đài Loan viếng thăm hòn đảo này sau tổng thống Trần Thủy Biển vào năm 2008. Trong cuộc gặp gỡ với lực lượng tuần duyên đang công tác tại Ba Bình, Tổng thống Mã Anh Cửu nhấn mạnh căn cứ trên các tài liệu lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế thì các đảo Nam Sa tức là Trường Sa, Tây Sa tức Hoàng Sa, Trung Sa và Đông Sa là các vùng và các vùng nước chung quanh những hòn đảo này đều thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Đài Loan từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời lẽ cứng rắn như trên thì Tổng thống họ Mã cũng đã nhấn mạnh đến một lộ trình để xây dựng hòa bình và duy trì ổn định trong khu vực đang có tranh chấp tại Biển Đông. Vào tháng 8 năm ngoái, Đài Bắc đã trình bày sáng kiến hòa bình cho Biển Đông và trong bài phát biểu ngày hôm qua, ông Mã Anh Cửu nhắc lại một số điểm chính của sáng kiến nói trên, đó là thành lập một cơ chế hợp tác và phát triển với nguyên tắc chia sẻ đồng đều các nguồn tài nguyên trong vùng, từ bỏ tranh chấp về chủ quyền, thương lượng hòa bình hơn là dùng giải pháp đối đầu quân sự. Về phía Việt Nam thì trước việc Tổng thống Đài Loan thăm đảo Ba Bình, trong cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình mạnh mẽ lên án Đài Bắc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam từ trong nguyên văn. Nhìn sang Trung Quốc, ba nhà đối lập bị phạt tù vì cổ vũ đấu tranh bất bạo động.
Tòa án Trung Quốc hôm nay tuyên những bản án tù lên đến 5 năm cho ba nhà đối lập vì đã thành lập một phong trào bất bạo động đòi quyền công dân. Đây là dấu hiệu mới nhất chứng tỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc tăng cường đàn áp các nhà ly khai. Luật sư Đường Kinh Lăng bị lãnh án 5 năm tù, chủ nhà xuất bản Viên Tân Đình 3 năm rưỡi, nhà giáo Vương Thanh Doanh 2 năm rưỡi tù giam. Theo Amnesty International, tội danh được Tòa án Quảng Đông nêu ra là xúi dục lật đổ chính quyền. Trả lời hãng tin Pháp AFP, vợ luật sư Đường Kinh Lăng nói đó là một bản án buồn cười. Các ông ấy không hề phạm tội nào cả mà chỉ đấu tranh cho giá trị của công lý. Đảng Cộng sản Trung Quốc không chấp nhận bất kỳ một mối đe dọa tiềm tàng nào đối với quyền lực, và từ khi Tập Cận Bình lên cầm quyền, đã có mấy chục nhà đối lập bị bỏ tù. Công an lên án ba nhà hoạt động trên đã phổ biến những cuốn sách về đấu tranh bất bạo động, cố tình xúi dục lật đổ chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Các bị cáo đã thuê một văn phòng để nghiên cứu in ấn, gửi đi nhiều cuốn sách. Cả ba cũng bị cáo buộc đã phát hành tác phẩm từ chế độ độc tài đến nền dân chủ của nhà khảo cứu chính trị người Mỹ James Sharp, cổ vũ cho đấu tranh dân sự bất bạo động. Theo công an, cuốn sách này vi phạm nghiêm trọng về chính trị. Tổ chức Human Rights Watch hôm nay tuyên bố các bản án trên là dấu hiệu xấu cho hàng chục luật sư nhân quyền sắp bị đưa ra xử trong những ngày tới vì tội danh lật đổ tương tự. Chính quyền Trung Quốc cần phải chấm dứt đánh đồng các chỉ trích ôn hòa với việc nổi dậy.
Vẫn liên quan đến Trung Quốc, cảnh sát Thụy Điển đã đến Bangkok hôm nay để điều tra vụ một nhân viên nhà sách Hồng Kông quốc tịch Thụy Điển mất tích tại Thái Lan và sau đó xuất hiện trở lại trong nhà tù Trung Quốc.
Ông Quế Dân Hải, mang quốc tịch Thụy Điển, đã mất tích khỏi căn hộ nằm ở thành phố biển nghỉ mát Pattaya vào tháng 10 năm 2015. Theo AFP, ông là một trong năm người làm việc cho một nhà xuất bản Hồng Kông, nổi tiếng với những tác phẩm bị coi là chuyên chỉ trích một cách thô tục các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Thiếu tướng Apicha Suribonya, lãnh đạo bộ phận ngoại giao của cảnh sát Thái, khẳng định với AFP là cảnh sát Thụy Điển đã đến nước này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, cảnh sát Thụy Điển không có quyền hợp pháp để tiến hành các điều tra tại Thái Lan. Họ đến đây để thúc đẩy quá trình điều tra của cảnh sát Thái, hết lời dẫn. Nhật báo Hồng Kông, April Daily cho biết thêm là các nhà điều tra Thụy Điển đã đến xem căn hộ của ông Quế Dân Hải hôm thứ Tư, hỏi thăm người dân xung quanh và lấy bản sao đoạn video giám sát tòa nhà. Được AFP hỏi về thông tin trên của tờ báo Hồng Kông, cả thiếu tướng Apicha Suribonya lẫn đại sứ Thụy Điển tại Bangkok không có bình luận gì. Cả năm người này đã biến mất trong những tháng gần đây khi Bắc Kinh truy lùng các nhà bất đồng chính kiến ngoài biên giới. Theo AFP, ngoài ông Quế Dân Hải, có ít nhất ba nhà bất đồng chính kiến khác chỉ trích Bắc Kinh cũng bị biến mất tại Thái Lan. Sự việc đã làm dấy lên những quan ngại, nghi ngờ chính quyền quân sự Thái Lan đã bí mật gửi trả các nhà bất đồng chính kiến về Trung Quốc hay cho phép chế độ Bắc Kinh tự do truy đuổi họ ngay trên đất Thái.
Bắc Triều Tiên tăng cường vận động ngoại giao tránh để bị cộng đồng quốc tế trừng phạt. Hãng thông tấn KCNA cho biết là hôm nay Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Park Myung-guk đã dẫn đầu một phái đoàn đến Moscow. Hãng tin Bắc Triều Tiên không đi sâu vào chi tiết. Về phía Hàn Quốc thì hãng tin Yonhap trích dẫn một nguồn tin xin được giấu tên. Theo đó, một quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên đã có mặt tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Nhân vật này là bà Choi Soon-hui, bà từng là một trong những thành viên của phái đoàn Bình Nhưỡng đàm phán sáu bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trước mắt chưa có thêm thông tin về nhiệm vụ của các sứ giả Bắc Triều Tiên. Sau vụ Bình Nhưỡng thông báo thử nghiệm thành công quả bom H đầu tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lập tức họp lại và nghiên cứu khả năng gia tăng các biện pháp trừng phạt nhắm vào chế độ của ông Kim Jong-un. Ngay cả nước Nga và Trung Quốc, hai đồng minh cốt lõi của Bắc Triều Tiên, cũng đã rất bực mình trước thái độ xem thường quốc tế của chính quyền Bình Nhưỡng. Nhìn sang khu vực Đông Nam Á, Quốc hội Miến Điện họp phiên cuối cùng hôm nay trước khi chuyển giao quyền lực cho phe đối lập của bà Aung San Suu Kyi.
Theo quan sát của AFP, phần lớn thời gian phiên họp là để đưa ra những lời trao đổi tốt đẹp. Khai mạc phiên họp, ông Kim Aung-min, chủ tịch thượng viện của đảng USDP, xuất thân từ giới quân nhân, tỏ vẻ hóm hỉnh, một biểu hiện trái ngược với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Ông nói: "Tôi rất muốn gửi lời chào tạm biệt đến tất cả các nghị sĩ bằng một câu chuyện khôi hài về mỗi người trong chúng ta, nhưng thời gian không cho phép", hết lời dẫn. Giải thích với AFP, ông Kim Aung-min cho rằng, chào tạm biệt mọi người một cách vui vẻ là cách tốt nhất để rút lui. Khi nhắc đến bà Aung San Suu Kyi, nghị sĩ phe đối lập từ năm 2012, ông Kim Aung-min nhớ lại chiếc bánh mà bà Aung San Suu Kyi hàng năm gửi cho ông vào mỗi dịp năm mới. Ông hài hước nói rằng, tôi phải nói là bà ấy là người dễ thương nhất trong số các bà tại đây. Hôm qua, Tổng thống Thanh Sen vẫn còn nắm quyền cho đến hết tháng 3 năm nay, cũng đã long trọng ca ngợi thắng lợi của nền dân chủ. Sau nhiều thập niên đấu tranh chống lại chính quyền tập đoàn quân sự, trong đó có 15 năm bị quản thúc tại gia, bà Aung San Suu Kyi giờ đây đang bước lên các nấc thang quyền lực. Nhiệm vụ đầu tiên của nghị viện mới là sẽ bầu một vị tổng thống.
Chuyển sang thời sự châu Âu, thương lượng gay go tại Bruxelles về khả năng Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Thủ tướng Anh ngày hôm nay đến Bruxelles, trong khi các nước châu Âu chưa sẵn sàng có được giải pháp.
Các cuộc thương lượng để tránh việc Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp châu Âu hôm nay bước vào giai đoạn gay gắt nhất. Thủ tướng bảo thủ của Anh, tái đắc cử tháng 5 năm ngoái, đã hứa hẹn từ nay đến năm 2017 sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý có thể dẫn đến việc nước Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu, gây ra thêm một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng trong Liên hiệp. Ông Cameron đòi hỏi các đối tác châu Âu phải cải cách trong bốn lĩnh vực, trong đó bị tranh cãi nhiều nhất là các biện pháp nhằm ngăn trở công dân các nước Đông Âu vào Anh. Cụ thể, ông muốn áp đặt lên những lao động nhập cư từ Liên hiệp châu Âu đến Anh làm việc, phải chờ đợi 4 năm trước khi được hưởng trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, yêu sách này vi phạm nguyên tắc căn bản của Liên Hiệp là tự do lưu chuyển người và hàng hóa, tài sản. Bên cạnh đó, Thủ tướng Anh còn yêu cầu phải có những bảo đảm về khu vực đồng euro và tính cạnh tranh của châu Âu. Theo các cuộc thăm dò, phe muốn ra khỏi Liên Hiệp châu Âu sẽ vượt lên đôi chút so với phía những người muốn ở lại. Cuộc trưng cầu ý kiến đầy nguy cơ này có thể được tổ chức từ tháng 6 với điều kiện ông Cameron thỏa thuận được với 27 nguyên thủ châu Âu trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bruxelles trong hai ngày 18 và 19 tháng 2 sắp tới.
Tại Ba Lan, nghị viện đặt tòa án dưới sự kiểm soát của Bộ Tư pháp, Hạ viện Ba Lan do đảng bảo thủ chiếm đa số ngày hôm qua đã thông qua dự luật gây tranh cãi. Theo đó, kể từ giờ, tòa án và công tố viên sẽ do Bộ Tư pháp quản lý trực tiếp. Theo nội dung luật mới, Bộ trưởng Tư pháp sẽ nắm giữ luôn vai trò chưởng lý, và như vậy, Bộ trưởng sẽ có quyền can thiệp vào các cuộc điều tra. Dự thảo luật đã được thông qua với 236 phiếu ủng hộ, 209 phiếu chống và 8 phiếu vắng. Dự thảo này hủy bỏ cải cách được đưa ra vào năm 2009 do đa số cánh trung tiền nhiệm thông qua. Theo đó, tòa án là một định chế độc lập với hành pháp.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani kết thúc hai ngày công du nước Pháp. Iran ký hàng loạt các hợp đồng với các tập đoàn của Pháp tổng trị giá lên đến 15 tỷ euro.
Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, quan hệ giữa Tehran và Paris đã trải qua nhiều cuộc khủng hoảng, cho đến khi trở nên hòa chịu hơn sau khi ký kết được Hiệp định Quốc tế hồi tháng 7 năm ngoái về chương trình nguyên tử Iran. Nhờ quốc tế dỡ bỏ trừng phạt, Iran với 79 triệu dân đã mở cửa cho công nghiệp phương Tây. Tại Paris, Tehran đã ký ý định thư mua 118 máy bay Airbus trị giá 25 tỷ đô la. Tập đoàn dầu lửa Total ký mua của Iran từ 150 đến 200 ngàn thùng dầu thô một ngày. Tập đoàn xe hơi PSA Peugeot Citroën chính thức trở lại Iran với một công ty liên doanh có thể đầu tư đến 400 triệu euro trong 5 năm để sản xuất 200 ngàn chiếc xe hơi một năm. Các tập đoàn xây dựng Buick và Vinci và tập đoàn quản lý sân bay Paris ADP ký hợp đồng phát triển 3 sân bay tại Iran. Chuyến viếng thăm lần đầu tiên từ 17 năm qua của Tổng thống Iran tuy mang nặng tính kinh tế, nhưng vấn đề nhân quyền cũng đã được đề cập đến. Bên cạnh đó, Pháp và Iran cho biết đã xích được gần hơn về mặt ngoại giao, đặc biệt trên hồ sơ Syria. Tehran vốn là người ủng hộ mạnh mẽ chế độ của Tổng thống al-Assad, trong khi Paris đòi hỏi ông này phải ra đi.
Đàm phán tìm kiếm hòa bình cho Syria dưới sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc mở ra vào ngày hôm nay có nguy cơ thất bại. Các nhóm đối lập chính vào giờ chót đã thông báo không tham dự cuộc thương lượng tại Geneva.
Họp tại Riyadh từ hôm thứ Ba, nhóm đối lập chính của Syria thông qua lời ông Riyadh Hizat cảnh báo sẽ không tham dự cuộc đàm phán hòa bình Syria tại Geneva, Thụy Sĩ, khi nào các đòi hỏi nhân đạo không được thỏa mãn. Cụ thể là phe đối lập yêu cầu ngừng các cuộc oanh kích nhắm vào các vùng dân cư và dỡ bỏ việc vây hãm nhiều thành phố Syria. Trong một thông báo gửi trực tiếp đến người dân Syria ngày hôm qua, đặc sứ Liên Hiệp Quốc ông Staffan de Mistura đã cam kết là Liên Hiệp Quốc sẽ làm hết sức để tránh cho cuộc họp bị thất bại. Nhưng với những tuyên bố trên của phe đối lập lớn nhất, cuộc thương lượng có vẻ đã rơi vào bế tắc. Hoa Kỳ một mặt đánh giá các đòi hỏi trên là chính đáng, mặt khác hối thúc nhánh đối lập này tham gia vào bàn đàm phán.
Còn tại Hoa Kỳ, ứng cử viên muốn đại diện cho Đảng Cộng Hòa trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ông Donald Trump đã thành công khi tẩy chay cuộc tranh luận truyền hình với các đối thủ trong cùng một đảng tại bang Ohio tối ngày hôm qua, đặc phái viên đài RFI từ Des Moines, Anne-Marie Capomaccio tường thuật.
Applaudissements nourris, salut au drapeau et hymne américain.
Những tiếng vỗ tay kéo dài, chào cờ và quốc ca Mỹ, những người ủng hộ ông Donald Trump đã chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trong giá rét để tham dự cuộc meeting này, trong khi các ứng cử viên khác trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa tranh luận trên truyền hình. Người dẫn đầu trong các cuộc thăm dò tối qua đã tổ chức ở Des Moines thuộc bang Iowa một cuộc tập hợp ủng hộ các cựu chiến binh. Nhà tỷ phú đến hơi trễ và ngay lập tức đã đăng đàn để giải thích việc tẩy chay cuộc tranh luận truyền hình. Ông nói, tôi thực ra muốn đến chỗ khác ở đó 5 phút vì tôi thích tranh luận, nhưng không nên nhân nhượng. Khi không được đối xử đàng hoàng thì không thể nhân nhượng. Donald Trump đã chinh phục được công chúng tại đây, nhất là khi ông loan báo đã huy động được 6 triệu đô la cho các cựu chiến binh, trong đó có 1 triệu là tiền túi của ông. Cách đó vài cây số, các đối thủ Cộng Hòa đang tranh luận trong phòng thu. Ông Trump tuy vắng mặt, nhưng họ cũng nói về ông. Ted Cruz và Jeb Bush chọn giọng điệu châm biếm. Ted Cruz lên tiếng, tôi có vài điều muốn nói, tôi là kẻ càn rỡ và tất cả những người trên trường quay này đều ngu ngốc, mập ú và đáng ghê tởm. Đấy, giờ thì sau loạt phát biểu của ông Trump, tôi muốn cảm ơn các ứng cử viên đã tỏ ra tôn trọng các cử tri Iowa bằng sự hiện diện tại đây. Còn ông Jeb Bush mỉa mai, tôi nghĩ rằng rất nhớ Donald Trump. Các bạn biết đó, giống như con gấu bông của tôi, quan hệ giữa chúng tôi rất thấm thiết, thế nên tôi cảm thấy thiếu vắng ông ta, phải chi ông ấy có mặt. Ứng cử viên nhiều tai tiếng đã tổ chức việc trả đũa này trong vòng 24 giờ, và theo mức độ vỗ tay hoan hô thì ông đã thành công. Có thể nói chắc rằng Donald Trump càng thêm nổi tiếng, có đến gần 200 phóng viên tham gia cuộc meeting.
Anne-Marie Capomaccio, Des Moines, RFI.
Trong lĩnh vực y tế, châu Mỹ đau đầu vì virus Zika lan nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới họp khẩn vào đầu tuần tới.
Lo ngại trước khả năng lây lan ở cấp độ quốc tế và rủi ro có sự liên hệ giữa việc lây nhiễm với hiện tượng dị tật bẩm sinh và các hội chứng thần kinh, Tổ chức Y tế Thế giới quyết định triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào ngày 1 tháng 2 năm nay để quyết định xem có thể đưa ra tình trạng y tế khẩn cấp ở cấp độ quốc tế hay không. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tại vùng châu Mỹ Latin, Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nhất với khoảng 1,5 triệu ca nhiễm. Ngày hôm qua, Honduras cũng cho biết xác định được hơn 1.000 ca nhiễm bệnh. Virus Zika lần đầu tiên được phát hiện tại một khu rừng mang tên Zika ở Uganda vào năm 1947, cũng như bệnh sốt xuất huyết và chikungunya. Zika được truyền từ loài muỗi vằn.
Một chút hy vọng cho kinh tế của Pháp, Viện Thống kê INSEE hôm nay thông báo tăng trưởng trong năm 2015 đạt 1,1%, đây là mức cao nhất kể từ 4 năm qua, thế nhưng thành tích kinh tế của nước Pháp như vậy là thấp hơn so với mức trung bình trong khu vực đồng euro.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích quốc tế chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo. 3 tuần lễ sau khi thông báo thử nghiệm thành công quả bom H đầu tiên trong lịch sử, Bắc Triều Tiên dường như lại chuẩn bị bắn thử tên lửa đạn đạo. Nếu như tin trên được kiểm chứng, thì Bình Nhưỡng ngày càng đi xa hơn trong thái độ khiêu khích cộng đồng quốc tế và càng trở thành một mối đe dọa của thế giới. Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo vào hôm nay đã trích dẫn một nguồn tin từ phía chính quyền Tokyo cho biết là Bắc Triều Tiên dường như đang chuẩn bị thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa trong 1 hay 2 tuần lễ sắp tới. Địa điểm thử nghiệm được chọn là cơ sở Dongchanri ở phía tây Bắc Triều Tiên. Hai quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ xin giấu tên cũng khẳng định là Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị phóng vệ tinh hay một vật thể bay lên không gian từ trong nguyên văn. Tuy nhiên, các nguồn tin trên thận trọng cho rằng trước mắt chưa có bằng chứng đây sẽ là một vụ thử nghiệm tên lửa. Dù vậy, lo ngại của Hoa Kỳ liên quan đến thời điểm Bắc Triều Tiên có thể thử nghiệm tên lửa và câu hỏi đặt ra là liệu rằng Bình Nhưỡng có thử nghiệm loại tên lửa xuyên lục địa này hay không. Về phía Seoul, Bộ Quốc phòng chưa lên tiếng về các thông tin nói trên, thế nhưng phía Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng bất ngờ khiêu khích. Trong quá khứ, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần thử nghiệm tên lửa tầm xa. Vào tháng 12 năm 2012, Bình Nhưỡng đã phóng vệ tinh UH-3 lên quỹ đạo, và cho dù là Bắc Triều Tiên mạnh mẽ khẳng định về mục tiêu khoa học và dân sự của đợt thử nghiệm lần đó, thế nhưng các nhà quan sát phương Tây mà đứng đầu là Mỹ đều xem đấy là một cuộc thử nghiệm tên lửa trá hình. Từ đầu năm 2013, Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp cơ sở thử nghiệm Dongchanri, còn được biết dưới tên gọi là khu vực Sonhae. Do vậy, các nhà quan sát chờ đợi là Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành nhiều vụ thử nghiệm hạt nhân. Bên cạnh đó thì Bình Nhưỡng cũng đang nỗ lực nghiên cứu công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để trang bị cho tên lửa. Tháng 5 2015, chế độ Kim Jong-un thông báo bắn thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Thế nhưng gần đây báo chí Hàn Quốc phân tích đoạn băng video và đưa ra kết luận là đoạn băng này đã được cắt ghép từ cảnh Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa hồi tháng 12 năm 2013 ở trên biển Nhật Bản, cộng với một số hình ảnh khác trích từ vụ thử tên lửa Scud hồi năm 2014. Nói tóm lại thì theo các nhà quan sát phương Tây, Bắc Triều Tiên còn cần thêm nhiều thời gian để thực sự hoàn thiện về công nghệ chế tạo vũ khí nguyên tử. Điều đó không cấm cản Bình Nhưỡng thường xuyên đe dọa sẽ sản xuất tên lửa bắn chúng tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Dẫu sao, giới phân tích cũng cho rằng Bắc Triều Tiên ngày càng tự tin hơn trong lĩnh vực hạt nhân, và theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn trực thuộc Đại học John Hopkins, thì cơ sở ở Dongchunri đã được nâng cấp hồi năm 2013 để có thể phóng tên lửa dài đến 50 mét. Những hình ảnh vệ tinh thu thập được cho thấy là Bắc Triều Tiên còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhưng không ai biết thời gian chuẩn bị của Bình Nhưỡng là bao lâu. Dù vậy, một số các nhà quan sát khác được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn cho rằng Bắc Triều Tiên đã báo động cho các tàu thuyền ở ngoài khơi, và đây là một thủ tục thông thường trước khi Bình Nhưỡng bắn thử tên lửa tầm xa. Báo chí Tokyo thì trích lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, theo đó chính phủ Nhật đã ra lệnh cho lực lượng phòng vệ bắn hạ tất cả các loại tên lửa bay ngang qua không phận của Nhật Bản và có thể đe dọa đến an ninh quốc gia. Đây là quyết định đã từng được chính quyền Tokyo ban hành hồi năm 2012 trong một trường hợp tương tự. Về mặt ngoại giao thì Ngoại trưởng Nhật Bản cũng đã có một cuộc điện đàm vào hôm nay với đồng nhiệm Mỹ, và Tokyo không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục khiêu khích cộng đồng quốc tế. Cách nay hai ngày tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tìm cách thuyết phục Trung Quốc phải cứng rắn hơn với Bắc Triều Tiên, bởi vì các hành vi khiêu khích của Bình Nhưỡng là một mối đe dọa đối với thế giới. Thưa quý thính giả, trong giây lát, phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Tú Anh biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí văn hóa RFI phỏng vấn nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước về tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo, một trong những ông tổ sống cuối cùng của nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Khối NATO muốn nối lại các cuộc họp chính thức với nước Nga. Kính thưa quý vị, quan hệ giữa Nga và NATO, khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, trên nhiều lĩnh vực bị gián đoạn kể từ sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Căng thẳng đặc biệt dâng cao với biến cố máy bay Nga bị bắn rơi tại khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Theo nhiều nhà quan sát, thế đối đầu giữa Nga và NATO có thể lao thang thành xung đột công khai nếu không được kiểm soát. Trong thời gian gần đây, một số động thái từ phía lãnh đạo NATO cho thấy khối này muốn nối lại quan hệ chính thức với Nga ở cấp thượng đỉnh.
Theo hãng tin AFP, hôm qua trong cuộc họp các đại sứ của 28 nước thành viên Liên minh NATO, Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg khẳng định NATO có ý định tổ chức một cuộc họp chính thức với Nga nhằm nối lại với truyền thống đối thoại ở cấp thượng đỉnh bị gián đoạn từ tháng 6 năm 2014 sau biến cố Crimea. Tổng thư ký NATO cho biết chưa có một quyết định cuối cùng nào được đưa ra, nhưng chúng tôi sẽ trao đổi với phái đoàn Nga tại NATO và chúng tôi sẽ cùng quyết định một thời điểm cho cuộc họp.
Theo Tổng thư ký NATO, thì lợi ích của một đối thoại như vậy là cho phép hai bên tránh được các hiểu lầm và các sự cố khi Nga gia tăng hoạt động quân sự cùng một lúc tại sườn phía đông của NATO, tại khu vực biển Baltic và sườn phía nam tại Syria. Ông Jens Stoltenberg cũng nhắc lại vụ một máy bay ném bom của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của khối NATO, bắn hạ hồi tháng 11 vì cho rằng phi cơ này xâm nhập không phận. Còn theo Chủ tịch Hội đồng Quân sự của NATO, tướng Pavel người Séc, thì việc thiếu trao đổi giữa Nga và NATO là một điều hết sức nguy hiểm. Hội đồng Quân sự là cấp cao nhất của NATO, tập hợp các thành viên là Bộ trưởng Quốc phòng của khối. Ý tưởng nối lại quan hệ giữa NATO với Nga trong khuôn khổ của Hội đồng NATO-Nga trước đó đã thường xuyên được Ngoại trưởng Đức nêu ra, nhưng bị đa số thành viên NATO phản đối. Tháng 12 năm ngoái, trong bối cảnh Hoa Kỳ và Nga sát gần nhau trong mục tiêu giải quyết khủng hoảng Syria, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã ủng hộ ý tưởng của đồng nhiệm Đức. Các thành viên NATO của khu vực Tây Âu cũng ngả theo quan điểm này, tình thế mới buộc các nước thuộc khu vực Đông Âu phải chấp nhận rời bỏ chủ trương cứng rắn với Nga sau can thiệp của Nga vào miền đông Ukraine. Hãng thông tin AFP dẫn lời một nhà ngoại giao hồi tuần trước cho rằng NATO đã có nhiều thập niên căng thẳng với Nga, để tránh cho việc này tái diễn, cần phải tìm ra được một thỏa hiệp.
Về động thái muốn nối lại với Nga của NATO, báo mạng Nga Sputnik dẫn lời của ông Wolfgang Ischinger, chủ tịch hội nghị Munich về an ninh mà cuộc họp tới sẽ diễn ra vào tháng 2. Theo đó, nguy cơ căng thẳng giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương chưa bao giờ dâng cao như hiện nay kể từ khi Thế chiến thứ hai chấm dứt.
Hội nghị Munich thường niên về an ninh được thành lập năm 1963 là một cơ chế trao đổi thông tin không chính thức giữa các lãnh đạo chính trị, nghị sĩ, giới quân sự cao cấp, các khoa học gia và các đại diện của truyền thông về các vấn đề chính trị đối ngoại và chính sách quốc phòng của Hoa Kỳ và châu Âu. Theo dự kiến, Thủ tướng Nga sẽ đứng đầu phái đoàn Nga tham dự hội nghị này.
Hội đồng NATO-Nga được quyết định thành lập trong cuộc thượng đỉnh NATO-Nga tại Roma ngày 28 tháng 5 năm 2002, tức cách nay 14 năm. Cơ chế đối thoại này thay thế cho Hội đồng Phối hợp Thường trực CCP, một diễn đàn tham vấn và hợp tác được lập ra theo thỏa thuận NATO và Nga ký năm 1997.
Trong khuôn khổ của Hội đồng NATO-Nga, các thành viên của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương có thể hợp tác với Nga với tư cách là đối tác bình đẳng về một loạt các vấn đề an ninh chung với công thức 29 thành viên, khác với công thức 28 cộng 1 trong khuôn khổ của Hội đồng Thường trực CPP trước đó. Theo NATO thì kể từ khi thành lập cho đến trước cuộc khủng hoảng Ukraine, Hội đồng NATO-Nga trở thành một cơ chế hiệu quả cho các hoạt động phối hợp và quyết định chung giữa Moscow và phương Tây về mặt quốc phòng an ninh, với rất nhiều các tiếp xúc, tham vấn chính thức và phi chính thức ở nhiều cấp trong nhiều lĩnh vực, thường diễn ra trong một bầu không khí hữu nghị và chuyên nghiệp.
Trở lại với quan hệ hiện tại giữa NATO và Nga, xu thế nối lại quan hệ hữu nghị nói trên gặp nhiều phản ứng mạnh từ Ba Lan, một thành viên quan trọng của khối NATO ở miền Đông. Ngày hôm qua, theo AFP, trong chuyến công du tại Berlin, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz nhấn mạnh là NATO cần phải tăng cường hiện diện tại miền đông của châu Âu để sẵn sàng đối phó với đe dọa của Moscow.
Lãnh đạo quốc phòng Ba Lan khẳng định đây là vấn đề ưu tiên tại thượng đỉnh của NATO tháng 7 tới được họp tại Warsaw. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan nói rõ, xin trích, sự xâm lược Nga tại Ukraine vẫn là một vấn đề rất quan trọng. Quan điểm của Ba Lan là NATO cần phải lập một số đơn vị thường trú tại Ba Lan hoặc ở khu vực Trung Âu để đối phó với Nga. Cho đến nay, NATO không có các căn cứ tại khu vực này do một thỏa thuận với Nga vào năm 1997. Trước đó, Ngoại trưởng Ba Lan đã cáo buộc Đức phục vụ cho lợi ích của Moscow tại miền đông của châu Âu. Ba Lan trở nên cứng rắn gấp bội với Nga kể từ khi đảng bảo thủ của ông Kaczynski lên cầm quyền hồi tháng 10 năm ngoái. Còn Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda ngày 18 tháng Giêng vừa qua cũng nói rõ, xin trích, điều quan trọng là các đơn vị của NATO phải được triển khai và có sự hiện diện rõ tại miền đông châu Âu để bảo đảm an ninh cho các nước có chung đường biên giới với Nga, hết lời dẫn. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thì trấn an Ba Lan, bà cho biết thượng đỉnh tới của NATO sẽ cho phép liên minh quốc phòng này có được các phản ứng mềm dẻo hơn và nhanh chóng hơn do những thay đổi của tình hình an ninh hiện nay. Quan hệ giữa NATO với Nga đầy nghi ngờ, đặc biệt với cuộc can thiệp quân sự lớn của Nga tại Syria, can thiệp ra nước ngoài lớn nhất của nước Nga kể từ chiến tranh Afghanistan. Chính quyền Nga chủ trương gia tăng phát triển quân đội để cạnh tranh với phương Tây. Hồi tháng 11 năm ngoái, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Euronews sau cuộc tập trận tại Địa Trung Hải, Tổng thư ký NATO bày tỏ lo ngại trước những phản ứng bất thường của Nga, việc các nhà quan sát không được mời tới tham gia tập trận.
Parlez-vous Paris?
Il y a 213 morts, Chantal.
Bang Moussou Tam Hammo Paris.
Ça va, les autres tournent pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bang Moulendin Tap FM.
Waouh, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bang Moulem, je vois un coffre.
Fruité, des notes de cassis.
Bang Moubik, les neuf chants, Koyen Paris.
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Bonne année.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Yeah. sans un accès, sans un interdit.
Kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tại Biển Đông, Tổng thống Đài Loan đưa ra một lộ trình hòa bình cho khu vực. Trung Quốc xử tù giam 3 nhà đối lập vì cổ vũ đấu tranh bất bạo động. Thương lượng gay go tại Bruxelles về viễn cảnh nước Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Hòa đàm về Syria có nguy cơ thất bại do thiếu nhóm đối lập chính. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Bắc Triều Tiên tiếp tục khiêu khích quốc tế, chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo do Tú Anh biên soạn.
Điểm báo.
Cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hạ màn. Iran và Pháp sang trang lịch sử với 15 tỷ euro hợp đồng. Hòa đàm Syria bế tắc, Trung Quốc tìm đường xuất khẩu hàng hóa dư thừa. Siêu vi Zika lan rộng đe dọa toàn cầu là những tin chính trên báo Pháp hôm nay. Trận song đấu trên chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc với chiến thắng của một nhân vật nắm đặc quyền đặc lợi 71 tuổi, ông Nguyễn Phú Trọng kế vị chính ông trên ghế Tổng Bí thư qua Đại hội 12. Hệ quả là ông Nguyễn Tấn Dũng, người được xem là thành phần tân tiến trong bộ chính trị, sau 10 năm làm thủ tướng, muốn lên nắm ghế Tổng Bí thư Đảng, đã bị hất ra ngoài. Với dẫn nhập trên đây, nhật báo Le Monde đặt câu hỏi then chốt, theo quan điểm độc giả Tây Phương, là liệu chiến thắng của phe bảo thủ có ảnh hưởng gì đến kế hoạch kinh tế, chính trị và ngoại giao của Việt Nam hay không? Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được Tây Phương ủng hộ vì ông đại diện cho chính sách kinh tế năng nổ, nhưng ông bị nội bộ chỉ trích trong các vụ công ty nhà nước bị phá sản gây thiệt hại nặng nề cho Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bị tố cáo là kẻ tham ô, ông Nguyễn Tấn Dũng bị cô lập trong bộ chính trị cho dù ông tạo được hậu thuẫn trong Trung ương Đảng.
Phần đông các nhà quan sát cho rằng sự kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra đi không ảnh hưởng gì nhiều. Theo nhà báo Võ Trung Dũng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cam kết với phương Tây, nhất là với Hoa Kỳ, phê chuẩn hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Trọng cũng thuận theo chiều hướng đưa Việt Nam vào quy chế kinh tế thị trường.
Trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng giờ đây rất nặng nề trong việc thành hay bại trong giai đoạn chuyển tiếp trước khi Việt Nam có được một tầng lớp cán bộ cao cấp và bộ trưởng có tư tưởng cởi mở và thiên về Tây Phương trong bối cảnh căng thẳng thường xuyên với láng giềng phương Bắc. Là lãnh đạo theo đường lối Mác Lê chính thống, là người xem Trung Quốc là đồng minh ý thức hệ tự nhiên của Việt Nam bất chấp hàng ngàn năm xung khắc, ông Nguyễn Phú Trọng sẽ phải tỏ ra thực tế hơn. Theo giới quan sát tại Hà Nội, không nên xem sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng tái nhiệm là một chiến thắng cá nhân, mà thật ra là kết quả của đường lối chung từ khi lựa chọn giải pháp đổi mới. Điểm khác biệt là phe ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không sốt sắng như cánh của ông Nguyễn Tấn Dũng, mở cửa đón nhận đầu tư nước ngoài vào những lĩnh vực nông nghiệp và dịch vụ chẳng hạn. Nói cách khác, cho dù các phe đều đồng ý gia tăng thương mại, nhưng với ông Nguyễn Phú Trọng, Hà Nội sẽ khó mà chấp nhận những nhượng bộ quan trọng, nhất là trong lĩnh vực quyền lợi của người lao động và sở hữu trí tuệ. Thế mà, đây là những cam kết thực thi khi gia nhập TPP. Trong lĩnh vực chính trị, thì luật chơi của phe bảo thủ sẽ gây hệ quả nặng nề hơn, ngăn chặn mọi hy vọng cải cách dân chủ. Bổ nhiệm một bộ trưởng công an làm chủ tịch nước là một trong những tín hiệu này. Tín hiệu thứ hai là tuyên bố của kẻ chiến thắng. Tôi không tiện nói một số nước nhân danh dân chủ, nhưng cá nhân quyết định tất. Ông Nguyễn Phú Trọng còn cho rằng, với nguyên tắc tập thể lãnh đạo, Việt Nam có dân chủ hơn mọi nước.
Con đường tơ lụa thế kỷ 21 mà Bắc Kinh gọi là một vành đai, một con đường, trong quan điểm của nhật báo cánh tả Libération, chỉ nhằm mục đích duy nhất là tiêu thụ hàng hóa dư thừa do các tập đoàn Trung Quốc sản xuất quá tải.
Từ Tây An trên bộ và từ hải cảng Phúc Châu trên biển, Trung Quốc mở hai con đường tơ lụa phục vụ nối liền ba châu lục Á, Âu, Phi. Trong chiều hướng này, Bắc Kinh đã chi ra hàng tỷ đô la để viện trợ xây dựng đường sắt xuyên qua Trung Á, song song với các chuyến công du của Chủ tịch Tập Cận Bình. Dự án khổng lồ này thật ra còn khá mù mờ, nhưng mục tiêu thì rất rõ ràng. Tiêu thụ hàng sản xuất quá tải trong bối cảnh xuất khẩu của Trung Quốc liên tục giảm, và cường quốc kinh tế số 2 đang phải hạ cánh không được an lành. Liên hiệp châu Âu, bạn hàng thứ hai của Trung Quốc, cũng giảm nhập khẩu, trừ 4,1% theo thống kê của 9 tháng đầu năm 2015. Bắc Kinh hy vọng với hệ thống giao thông xuyên Á-Âu, hoạt động của doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc sẽ dễ dàng hơn, bù lại những thiệt hại do đồng yuan cao giá và kinh tế trì trệ tại châu Âu. Vấn đề là Trung Quốc buộc phải bao cấp cho con đường tơ lụa này thì mới có lợi cho người buôn kẻ bán. Theo một chuyên gia kinh tế Tây Phương tại Bắc Kinh, thì Trung Quốc muốn đưa bao nhiêu hàng lên xe lửa, bán sang châu Âu cũng được. Vấn đề là châu Âu biết đưa gì lên các chuyến xe trở lại Trung Quốc. Nhân dân Nhật Báo, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm nay cũng thuê 4 trang báo của Le Figaro để quảng cáo cho những thay đổi tại Hoa Lục, từ mái tóc của giới trẻ cho đến hệ thống xe hỏa nối liền tứ xuyên với thế giới. Le Figaro cảnh báo độc giả là không trách nhiệm nội dung các bài báo này.
Iran cũng quay sang châu Âu để tìm hợp đồng kinh tế sau khi lệnh trừng phạt từng bước được đình chỉ. Tổng thống Rouhani vực dậy hợp tác với Pháp, đơn đặt hàng lịch sử Iran mua 118 máy bay Airbus là tựa của Le Figaro.
Nhật báo cánh hữu không để cho con số 15 tỷ euro làm chó mắt. Le Figaro thuật lại lời kêu gọi của Tổng thống Iran sang trang quán thù và cho biết thêm, trong cuộc tiếp xúc gần 2 giờ với Tổng thống Iran, Tổng thống Pháp François Hollande đã nhắc đối tác là không thấy thái độ của Iran tại Trung Đông có thay đổi, và Paris theo dõi sát sao xem Tehran có tôn trọng hiệp định hạt nhân hay không. Một nguồn tin xin ẩn danh tại Paris cho biết thêm là Pháp đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu chuẩn bị các biện pháp trừng phạt Iran sau vụ thử tên lửa đạn đạo. Cũng trong chiều hướng này, Nhật báo kinh tế Liseco nhận định Paris và Tehran dùng thế mở cửa kinh tế và ngoại giao. Hai bên muốn đào sâu đối thoại chính trị để có thể thảo luận các hồ sơ nóng ở Trung Đông. Paris muốn mở một trang sử mới với Tehran trong khi dầu giả xuống giá làm Iran lo ngại và trong bối cảnh Trung Đông chìm trong lửa đạn. Tại Paris, hàng trăm người biểu tình chống chế độ giáo quyền trong khi Tổng thống Rouhani được tiếp đón trọng thể bằng lễ nghi quân cách trong khuôn viên Invalides, nơi an nghỉ của danh nhân và anh hùng nước Pháp. Hòa đàm Syria vào ngõ cụt, đó là tựa các bài báo trên Le Monde, theo cùng một chiều hướng. Đàm phán được ăn cả ngã về không, lực lượng đối lập ôn hòa mất đất ở miền nam Syria, quân đội chính phủ khai thác lợi thế chiến trường nhờ vào không quân Nga. Phe nổi dậy, theo Le Monde, vừa thiếu lợi thế quân sự, vừa bị nội gián và Tây Phương bỏ rơi. Lo ngại chiến sự sôi động đẩy dân chúng vượt biển sang châu Âu, lo ngại phe cực đoan chiến thắng, Tây Phương đã ngưng tiếp tế vũ khí cho lực lượng nổi dậy. Điển hình là khi biết đối lập võ trang ở miền nam Syria định tấn công vào Damas, trong khi tổ chức cực đoan Hồi giáo Nguyên Thủy Salafi nằm chờ cơ hội ngay trong thủ đô. Hoa Kỳ đã nổi cơn thịnh nộ, tiền trợ cấp cho các lực lượng võ trang đã giảm đi một nửa trước khi được tái lập sau đó. Trong lĩnh vực y tế, siêu vi Zika gây tật nguyền sọ não cho trẻ sơ sinh, đe dọa toàn cầu. Tổ chức Y tế Thế giới báo động tựa của Liseco, mức báo động cao nhất tựa của Liberation. Từ Brazil, do mũi lây lan, dịch bệnh đã tràn gần đến 23 nước châu Mỹ và lãnh thổ hải ngoại của Pháp, đến mức Bộ Y tế Pháp kêu gọi phụ nữ mang thai tránh du lịch ở Martinique và Guyane. Theo thông tin, 5 trường hợp nhiễm virus Zika đã được phát hiện tại Pháp.
Làm phụ nữ tại Pháp dường như chịu nhiều bất công khó thấy, nhật báo cánh tả khai phóng Libération dành trang nhất và 4 trang trong để báo động công luận, từ lương bổng cho đến sản phẩm vệ sinh như kem chống nắng, thuốc gội đầu và cắt tóc, phụ nữ Pháp luôn phải trả tiền nhiều hơn nam giới.
Chính phủ Pháp quyết định giảm TVA trên một số sản phẩm dành riêng cho phụ nữ, nhưng quyết định này làm nổi bật bất công xã hội. Cắt tóc ở tiệm sang trọng, thanh niên trả 45 euro, phụ nữ trả 75. Kem dưỡng da, chống nắng, cách biệt từ 1 euro đến 8 euro. Một quẹt lửa, hút thuốc lá của nam giới, 3 euro, loại dành cho phái yếu, 4,15 euro. Theo Liberation, cuộc chiến nam nữ bình quyền không chỉ để chống sức nhiễu tình dục hay khác biệt lương bổng mà còn tranh đấu trong từng sinh hoạt hàng ngày. Giảm thuế TVA bằng vệ sinh dành cho phụ nữ chỉ là bước đầu.
Đến với một tạp chí văn hóa hôm nay, RFI có buổi trao đổi với nhà bình luận cải lương tiến sĩ Lê Hồng Phước tại Sài Gòn, bàn về tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo, một trong những ông tổ sóng cuối cùng của Nhật. Xin lỗi, của nhạc đờn ca tài tử Nam Bộ. ¶¶ Quý vị vừa thưởng thức một khúc Nam Xuân qua tiếng đàn tranh của nhạc sư Vĩnh Bảo, là nghệ sĩ chơi đàn tranh lỗi lạc bậc nhất tại Việt Nam. Với ngón đàn điêu luyện độc đáo, ông được xem là ông tổ sóng cuối cùng của đờn ca tài tử Nam Bộ hiện nay. Ông cũng đã được nhà nước Pháp tặng thưởng huân chương văn học nghệ thuật. Năm nay đã 98 tuổi, với trên 90 năm cầm đờn, nhạc sư là người có những đóng góp to lớn cho nghệ thuật truyền thống, giới thiệu nền âm nhạc dân tộc Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới, nhất là bộ môn đờn ca tài tử. Nhạc sư Vĩnh Bảo sinh năm 1918 tại làng Mỹ Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, là con út trong một gia đình nho học có đến 7 anh chị em. Cha ông là người rất yêu thích đờn ca tài tử, nhưng lại cấm các con vì sợ sao nhãng chuyện học hành. Dưới sự che chở của mẫu thân, nhạc sư Vĩnh Bảo bắt đầu học đờn từ khi được 5 tuổi. Lên 10 tuổi, ông đã biết chơi nhiều loại nhạc cụ, tài tử. Năm 17-18 tuổi, cái tên Vĩnh Bảo đã vang danh trong làng âm nhạc miền Nam. Năm 20 tuổi, nhạc sư đã đi trình tấu cho hãng đĩa BK 78 vòng. Không chỉ hài lòng với tư cách một nhạc sĩ, ông còn là một nhà nghiên cứu âm nhạc, giáo sư giảng dạy âm nhạc truyền thống Việt Nam tại Trường Âm nhạc Quốc gia và Kịch nghệ Sài Gòn năm 1955-1964, là giáo sư thỉnh giảng môn lịch sử âm nhạc Việt Nam tại Đại học Southern Illinois, Hoa Kỳ năm 1970-1972. Cùng với cố giáo sư Trần Văn Khê, nhạc sư còn là người có những đóng góp to lớn trong việc quảng bá âm nhạc truyền thống đến nhiều nơi trên thế giới, tham gia Đại nhạc hội âm nhạc truyền thống quốc tế tại Singapore năm 1963, đến nói chuyện về nhạc dân tộc tại Phòng Nghiên cứu Âm học của Trường Thực hành Cao học, theo lời mời của Trung tâm Nghiên cứu Âm nhạc Đông Phương của cố giáo sư Trần Văn Khê năm 1972. Nhạc sư còn cùng với giáo sư Trần Văn Khê hòa tấu nhạc cổ truyền miền Nam để thu thanh hai đĩa nhựa, làm tài liệu sưu tập cho UNESCO và đĩa thứ ba cho bộ sưu tập Okora. Không chỉ thế, ông còn được biết đến như là một nghệ nhân đóng đàn tranh tuyệt kỹ. Chính nhạc sư là người đã cải tiến cây đàn tranh truyền thống 16 giây lên thành 17, 19 rồi 21 giây với kích thước và âm vực rộng hơn và được đón nhận và sử dụng rộng rãi trên sân khấu cải lương cũng như đờn ca tài tử tại Nam Bộ mấy chục năm nay. Trước những công lao to lớn của ông trong việc quảng bá nghệ thuật truyền thống, nhạc sư đã được nhiều giải thưởng danh giá trong và ngoài nước. Trong đó, vào năm 2009, nhạc sư đã được chính phủ Pháp trao tặng huân chương vì nghệ thuật và văn học, một vinh dự cao quý không chỉ cho riêng nhạc sư mà còn cho cả bộ môn đờn ca tài tử Nam Bộ. Nay dẫu tuổi hạc đã gần một thế kỷ, sức khỏe thì sáng mạnh chiều đau, tuy không thể đích thân đi xa để truyền bá kiến thức và ngón nghề cho thế hệ sau, nhưng nhờ vào sự phát triển mạnh của Internet, mỗi ngày nhạc sư vẫn cần mẫn lên mạng, dạy đàn tranh cho các học trò ở phương xa, đôi khi cách Việt Nam đến hơn nửa vòng trái đất. Theo dòng thời gian và trước sự đổ bộ ào ạt của quá nhiều thể loại âm nhạc từ trong nước lẫn ngoại quốc, hiện tại nhạc tài tử Nam Bộ đã bị lai tạp không ít và cũng có không ít nhạc sĩ cổ nhạc miền Nam hiện tại. Đờn các bài bản tài tử ngày càng bị xa dần cái gốc chân phương hoa lá của nhạc tài tử Nam Bộ, vì vậy mà không mấy nhạc sĩ cổ nhạc miền Nam hiện tại chơi đàn đạt được cái mức có hồn. Trong bối cảnh đó thì tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo lại càng thêm quý giá, bởi lẽ có thể nói rằng tiếng đàn Vĩnh Bảo là một tiếng đàn thuộc hàng có hồn bậc nhất, và đó là một tiếng đàn giữ được trọn vẹn cái thuần túy tinh hoa tâm hồn âm nhạc tài tử Nam Bộ. Nói một cách khác, nếu muốn tìm hiểu về nhạc tài tử Nam Bộ chính thống, thì địa chỉ đầu tiên cần tìm đến đó phải là nhạc sư Vĩnh Bảo. Nói về ngón đàn điêu luyện của nhạc sư, nhà bình luận cải lương, tiến sĩ Lê Hồng Phước, phó trưởng khoa ngữ văn Pháp tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn tại Sài Gòn, trong một buổi trả lời phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ Đài RFI tại Paris, cho rằng sở dĩ ngón đàn của nhạc sư có thể hút hồn người thưởng thức đó chính là nhờ cái tài ứng tấu của người nhạc sĩ. Có thể nói, vừa là nhạc sư đa tài, một giáo sư xuất sắc, một nghệ sĩ đệ nhất đàn tranh và một nhà nghiên cứu âm nhạc uyên thâm, Nguyễn Vĩnh Bảo quả là một nhạc sĩ, nhạc sư phi thường và cũng là một trường hợp đặc biệt duy nhất tại Việt Nam. Thank you. phần chào tiến sĩ Lê Hồng Phước, với tư cách là nhà bình luận tài tử cải lương, thì anh nghĩ như thế nào về tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo ?
Nhạc sư Vĩnh Bảo đã đờn trên 90 năm, tức là đã đồng hành với những bước thăng trầm của nhạc tài tử cải lương Nam Bộ hơn 90 năm trong lịch sử trên dưới 100 năm của loại hình nghệ thuật này ở cái mảnh đất phương Nam mà đã khai quang lập ấp hơn 300 năm nay. Nói như vậy để thấy rằng nhạc sư Vĩnh Bảo thuộc hàng tổ của nhạc tài tử cải lương Nam Bộ. Mà nếu nói riêng về nhạc tài tử miền Nam đó, thì nhạc sư Vĩnh Bảo là vị tổ sống cuối cùng. Với một bậc đại tông sư như thế, với một tiếng đàn 100 năm như thế, thì rõ ràng là một kẻ hậu bối không dám và cũng không đủ tầm để nhận xét. Tuy nhiên ở đây thì tôi chỉ dám nói lên cái điều mà tôi cảm nhận được trong tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo. Ở đây tôi xin phân biệt hai cái kiểu đờn. Đờn đúng bài bản và đờn có hồn. Đờn đúng bài bản tức là đúng bài nhạc đã được quy định, tròn vành rõ chữ nhạc, biết liếng lái, trao chuốt cho tiếng đờn được mượt mà, quyến rũ, tức là đã đạt được cái yêu cầu về mặt kỹ thuật. Có khá nhiều nhạc sĩ cổ nhạc đờn theo kiểu này. Thế nhưng, có không nhiều nhạc sĩ cổ nhạc vừa đạt được tiêu chí kỹ thuật, đồng thời đưa được cái hồn của mình vào trong tiếng nhạc. Kiểu đờn mà người ta thường gọi là đờn có hồn. Nói như vậy thì tức là cũng có nhạc sĩ cổ nhạc thuộc bậc thầy đờn rất có hồn. Thế nhưng chưa bao giờ mà tôi nghe được cái tiếng đờn nào có hồn một cách rõ nét và đạt trình độ có hồn như tiếng đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo.
Anh có thể giải thích vì sao tiếng đàn của nhạc sư lại đạt được mức có hồn đến như vậy ?
Tôi thường nghe nhạc sư nói rằng tâm hồn ông luôn tươi vui bay bổng. Mà vì sao như thế? Trong cái cuộc đời này thì rõ ràng là ai cũng có chuyện buồn phiền. Thế nhưng nhạc sư thì cho biết, ông đã gửi hết tâm tư, tâm tình của cuộc đời vào trong tiếng đờn. Khi ông đờn, ông đạt cảnh giới rất gần với thiền học, sống hết mình với tiếng đờn. Tức là ông đã gửi trọn tâm hồn vào trong tiếng đờn, đưa cuộc đời vào trong tiếng đờn. Bởi vậy mà tiếng đờn của ông là những nét bổng trầm của cuộc đời, tức chính là cuộc đời. Bởi vậy mà tiếng đờn của ông dễ hút hồn người khác. Mỗi cái nhấn phím, mỗi tiếng đờn như chạm sâu vào tận cùng sâu thẳm của tâm hồn. Thường thì nghệ sĩ Hà Mỹ Trung mỗi lần mà nghe nhạc sư Vĩnh Bảo đờn đó, thì cô thường hay thốt lên. Cô nói như thế này, mỗi cái nhấn phím làm nhói tim người nghe. Thầy Vĩnh Bảo không phải đang nhấn phím đàn, mà là đang nhấn vào tim của người nghe.
Nói là tiếng đàn của nhạc sư còn bao hàm cả một triết lý, anh có thể nói như thế nào về cái triết lý đàn của nhạc sư cho thính giả? RFI hiểu được không ?
Đúng là như vậy, tôi cũng cảm nhận được cái triết lý đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo, mà từ đó thì tôi cũng ngộ ra được nhiều triết lý khác trong nhạc tài tử cải lương Nam Bộ, những điều mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến, hoặc là cũng chưa có khả năng để nghĩ tới được. Có thể nói rằng, nhạc sư Vĩnh Bảo là một nhạc sĩ đúng nghĩa với đầy đủ ý nghĩa của từ nhạc sĩ. Tức là ông sống hết mình với tiếng đờn, đặt tiếng đờn lên trên hết, không để cho nó bị những cám dỗ của cuộc đời pha tạp vào. Tôi thường hỏi nhạc sư Vĩnh Bảo đó, rằng sao ông đờn mùi đến thế? Thì ông bảo là khi ông thích thì ông đờn rất mùi và rất hay. Gặp đúng người tri kỷ, không cần tiền bạc, không cần lợi ích, tự nhiên tiếng đờn của nhạc sư trở nên xuất thần. Còn khi mà ông cảm thấy không thích thì ông từ chối, ông không chịu đờn. Hay như kiểu là ông cầm đờn đứng lên rồi đi về. Có người hỏi tại sao thì ông nói hết hứng rồi. Cái kiểu đờn mà theo hứng như vậy đó, nói thì dễ mà làm thì rõ ràng là rất khó, nhất là trong cái cuộc sống này. Bởi vậy mà tiếng đàn của nhạc sư Vĩnh Bảo nghe rất thanh tao, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu lắng. Theo cái kiểu như người ta thường nói là tư trần lạc đạo, tức là sống giữa cuộc đời này là để vui theo cái đạo mà mình đã chọn. Mỗi lần đàn ca với nhạc sư Vĩnh Bảo đó, tôi thấy khi nghệ sĩ này ca vừa dứt và đến phần nghệ sĩ khác ca thì nhạc sư hay thay đờn. Hay như cùng một giọng ca, nhưng khi ca những làn điệu khác nhau thì nhạc sư Vĩnh Bảo cũng thay đờn. Tôi mới đàn hỏi ông thì mới được biết là tùy theo giọng ca và tùy vào bài bản ca mà nhạc sư sử dụng loại đàn phù hợp. Tức là trước một giọng ca, nhạc sư lắng nghe và cảm nhận được loại đàn nào phù hợp nhất để phát huy hết cái hay của cái giọng ca đó mà ông chọn đàn. Tôi cũng ngộ được cái triết lý là thưởng thức tiếng ca của nhạc sư Vĩnh Bảo. Thông thường đó thì người nhạc sĩ đờn cho chúng ta là đờn cho đúng dây, đúng bài bản và hỗ trợ cho người ca đúng nhịp. Như thế là đã xem là được. Thế nhưng đối với nhạc sư Vĩnh Bảo, thì đờn cho có hồn. Người đờn phải biết thưởng thức tiếng ca của người đang ca, tức là phải cảm nhận được lời ca, phải cảm nhận được giọng ca, để rồi hòa hồn với lời ca và giọng ca đó. Nói như vậy thì khi đờn ca, tiếng đờn và tiếng ca phải hòa hồn vào nhau để trở thành tri âm tri kỷ, để nương nhau mà thể hiện trọn vẹn cái hồn của bài ca. Tôi cho rằng cái triết lý thưởng thức tiếng ca khi đờn là vô cùng độc đáo, mà các nhạc sĩ cổ nhạc cần phải suy ngẫm và học tập. Một điều nữa mà tôi ngộ được liên quan đến sự cân đối giữa lời ca và tiếng đàn trong một bài ca, bài tử cải lương. Thì hồi đêm 16 tháng 9 vừa qua, ở Sài Gòn mưa tầm tã sáng đêm. Có khoảng 8 giờ tối đó, tôi nghe tin là tầng trệt ở nhà nhạc sĩ Vĩnh Bảo bị ngập nước. Và vị nhạc sĩ 98 tuổi phải leo lên gác ngủ sớm để tránh lụt. Tôi nghe tôi thương quá, nên tới 2 giờ khuya tôi ngủ không được. Tôi bèn ngồi dậy, tôi mới lấy giấy ra. Và tôi nghe tiếng mưa, tôi viết một bài vọng cổ để tặng nhạc sư. Bài vọng cổ mang tên là Khúc Nhạc Đêm Mưa. Thì tôi và nghệ sĩ Hà Mỹ Xuân sau đó đã thu đĩa bằng cách ra ca theo cái lối xưa để mà tặng thầy Vĩnh Bảo. Sau khi nghe xong, nhạc sĩ có khen như thế này. Nhạc sĩ nói là cách bố trí lời trong bài ca rất hay, ở chỗ là lời ca sâu sắc và xúc tích, chừa được những cái khoảng cần thiết không có lời ca để cho người nghe thưởng thức được tiếng đờn. Từ đó tôi mới chợt nhận ra rằng đúng là cần phải để cho người nghe thưởng thức đan xen tiếng đàn và tiếng ca. Như vậy thì đúng với cái chữ đờn ca, và cũng tránh để cho người ca phải liên tục, phải ca liên tục, tránh cho người ca phải ca liên tục với quá nhiều lời văn, khiến cho người nghe không kịp cảm nhận, không kịp tiêu thụ, và cũng sẽ dễ có cảm giác ngán cái giọng ca. Và nếu có thể thì tôi xin được nói ngắn gọn về tiếng đờn và cách đờn của nhạc sư Vĩnh Bảo như sau. Đó là một tiếng đờn có hồn đến mức mà hồn và nhạc không còn phân biệt được nữa. Tức là nhạc nguyện vào hồn, hồn hóa nhạc, hồn hòa tiếng nhạc, nhạc thành hồn. Và đó cũng là một cái tiếng đờn rất cuộc đời. Tiếng đờn đó là một cái tiếng đời của gần một thế kỷ mà ông đã trải qua. Ấp ủ, tâm tư ngót trăm năm, nhấn phím, nhói tim nổi thăng trầm, so dây sắp chữ, nương hồn nhạc, tấu khúc tình đời, một chữ tâm.
Được biết là giữa nhạc sư Vĩnh Bảo và cô giáo sư Trần Văn Khê là có một mối thâm giao sâu nặng, không biết mình có thể xem có mối quan hệ đó như là một đôi bạn tri âm tri kỷ được không ạ?
Đó là một cái mối thâm giao mà đã hơn nửa thế kỷ. Đó là một cái tình bạn mà theo kiểu là tri âm tri kỷ. Tình bạn đó dường như đã trở thành huyền thoại giữa đời thường trong thời gian qua. Khi mà giáo sư Trần Văn Khê nhập viện và trong đám tang của giáo sư Khê, khi giáo sư Trần Văn Khê còn nằm ở trong phòng hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định ở Sài Gòn, lúc vừa hồi tỉnh, thì trong cái khoảnh khắc sinh tử đó, giáo sư Trần Văn Khê bảo là muốn nghe tiếng đờn của Vĩnh Bảo. Thế là người túc trực bên giường bệnh của giáo sư Khê là một học trò của ông tên là Hồ Nhật Quang. Anh Hồ Nhật Quang mới bèn gọi gấp cho nhạc sư Vĩnh Bảo. Nhạc sư Vĩnh Bảo hay tin, lập tức lấy đờn tranh ra và đờn một cái bản Nam Xuân gửi gấp vào bệnh viện để cho giáo sư Trần Văn Khê nghe. Rồi vào khi mà đám tang của giáo sư Trần Văn Khê đó, thì nhạc sư Vĩnh Bảo đã bất ngờ xuất hiện. Chúng ta tưởng tượng là hình ảnh một nhạc sư 98 tuổi ngồi run run đờn tiễn biệt bên quan tài của bạn mình. Thật sự là vô cùng cao quý và vô cùng xúc động. Trước khoảng 100 nhà báo và khán thính giả ở Sài Gòn, thì cái tình bạn này đúng là chúng ta có thể xem là một cái câu chuyện bá nha tử kỳ thời hiện đại.
Xin cảm ơn buổi trò chuyện thân mật của tiến sĩ Lê Hồng Phước tại Sài Gòn.
tàng của thầy tôi nhạc sư Vĩnh Bảo. Mà bạn ơi nói mấy
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruité des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez pour Paris. Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI ngày mai thứ Bảy sau bản tin thời sự và một điểm báo. Một góc vườn âm nhạc tuần này xin phát lại bài viết nói về danh ca David Bowie, Sao trời rực sáng không bao giờ ngủ, tạp chí do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone phụ trách. Toàn Ban Việt ngữ xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.